Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng SM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý thính giả thân mến, trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phí Văn Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh về chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với các ca khúc Chờ Đông. Sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy trong công nhân lao động, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng cho người lao động tự phòng tránh những cám dỗ của tệ nạn xã hội ma túy. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Được các cán bộ công an, tổ chức công đoàn tạo điều kiện để công nhân được tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội. Những cái buổi như thế này giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về tệ nạn ma túy, cũng như là giúp cho công nhân hiểu biết pháp luật và tránh xa được những cái tệ nạn đấy có thể xảy ra với mình.
Đó là cảm nhận của anh Dương Công Thái, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên, tại buổi tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy do Công an tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Tại đây, các công nhân người lao động đã được cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, cũng như các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ người dân sử dụng ma túy của các đối tượng phạm tội. Anh Thân Quang Hiệu, công nhân công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc, thị xã Việt Yên cho biết.
Dự các buổi tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy do Công an tỉnh và tổ chức công đoàn thì tôi có nhận thức thêm và sâu hơn về phòng chống ma túy như tác hại của ma túy đá, thuốc lá điện tử và của Mỹ và còn rất nhiều các loại ma túy trá hình khác.
Theo Đại úy Nguyễn Tiến Trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang, các khu vực trong và xung quanh khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động đến sinh sống và thuê trọ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Điều đáng nói là công nhân lao động tại các khu công nghiệp đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lôi kéo, dụ dỗ, từ hành vi sử dụng trái phép đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Trong đó, nhiều công nhân lao động đến từ các địa phương khác, họ sống xa gia đình, một bộ phận thiếu bản lĩnh nên dễ nảy sinh tâm lý buồn chán, cần được giải tỏa. Và đây chính là đặc điểm của tội phạm ma túy lợi dụng để lôi kéo dụ dỗ công nhân lao động. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa để bảo vệ công nhân lao động, trong 10 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cấp công đoàn tổ chức được 15 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tại các khu công nghiệp và địa bàn dân cư nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống và thuê trọ. Đại úy Nguyễn Tiến Trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy chúng tôi đã triển khai thực hiện những cái chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy ở trên địa bàn các cụm khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Địa bàn chúng tôi hướng đến là cái địa bàn huyện Yên Dũng, thị xã Việt Yên, nơi tập trung rất nhiều các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp như là người lao động ở cái khu vực miền núi xuống đến các cái khu công nghiệp để làm thì tập trung rất nhiều các cái đối tượng nghiện, các cái đối tượng có biểu hiện mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua cái buổi tuyên truyền thì chúng tôi đã truyền đạt đến người lao động cách nhận biết các cái loại ma túy phổ biến, đặc biệt các loại ma túy mới và các cái tác hại của chúng.
Là địa phương có hơn 100.000 công nhân lao động từ khắp nơi đến sinh sống và làm việc, thời gian qua Liên đoàn Lao động Thị xã Việt Yên đã tổ chức nhiều hoạt động như phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an thị xã Việt Yên, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các khu cụm công nghiệp như Vân Trung, Quang Châu, Đình Chám, Việt Tiến về luật phòng chống ma túy, hậu quả tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, cũng như những phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình nhà trọ an toàn văn minh nhằm tác động tích cực đến ý thức phòng ngừa tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội đối với công nhân lao động và người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên cho biết.
Việt Yên là một trong đơn vị trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp. Trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật cho công nhân người lao động trong các cái doanh nghiệp, trong các khu nhà trọ nhằm nâng cao cái nhận thức pháp luật cho công nhân người lao động. Trên 30 cuộc tuyên truyền trong các cái khu nhà trọ. Ngoài ra chúng tôi tập trung tuyên truyền trong các doanh nghiệp cho công nhân lao động phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút được đông đảo các lực lượng công nhân người lao động trong các doanh nghiệp cũng như trong các khu nhà trọ để làm sao thông qua đó thì chúng tôi nâng cao nhận thức cho công nhân lao động cũng như là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã.
Còn tại huyện Yên Dũng, với vai trò là tổ chức đại diện cho công nhân lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện đã có nhiều biện pháp, hoạt động cụ thể, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Trong đó bao gồm cả việc giúp công nhân lao động chủ động phòng chống tệ nạn ma túy. Đặc biệt, để nâng cao sức đề kháng trước ma túy, Liên đoàn Lao động huyện còn chủ động phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người lao động tại các địa bàn dân cư thông qua việc dán pano áp phích, phát loa, các buổi sinh hoạt định kỳ của công nhân lao động. Ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng cho biết.
Ngoài công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ thì Liên đoàn Lao động huyện cũng tập trung phối kết hợp để tuyên truyền trong các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và chúng tôi tuyên truyền trực tiếp tại các nhà xưởng khi công nhân lao động đang làm việc. Trên cơ sở đó thì chúng tôi lồng ghép vào các buổi tuyên truyền thì chúng tôi sẽ phát tờ rơi tờ gấp về công tác là phòng chống ma túy để giúp cho người sử dụng lao động cũng như là công nhân lao động nắm hiểu biết sâu hơn về công tác là phòng chống ma túy.
Để công tác phòng chống ma túy cho người lao động đạt được hiệu quả cao hơn nữa, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng công an các cấp đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức mới trên các nền tảng mạng xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông để công nhân dễ tiếp nhận, cập nhật kiến thức về phòng chống tệ nạn ma túy. Qua đó giúp nâng cao nhận thức cho công nhân lao động trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác, góp phần giữ gìn môi trường sống, làm việc, lành mạnh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ốm đau bệnh tật là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong lao động sản xuất, việc không may bị ốm đau bệnh tật đến cũng là điều khó tránh khỏi. Vậy, khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không may bị ốm đau bệnh tật, sẽ được hưởng những chế độ gì? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Phí Văn Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ thông tin tới quý vị và các bạn qua trao đổi của phóng viên Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Phí Văn Nguyên, chuyên viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng ạ, xin chào Hồng Nhung, xin chào quý vị khán giả nghe đài.
Thưa ông, vừa qua thì có rất là nhiều người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau rồi bị bệnh tật. Vậy ông có thể cho biết là người lao động thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau như thế nào và cần những cái điều kiện gì để mà được hưởng cái chế độ này?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì ốm đau bệnh tật là cái điều mà không ai mong muốn. Song trong lao động sản xuất thì cái việc ốm đau bệnh tật cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không may bị ốm đau bệnh tật thì cũng hoàn toàn yên tâm bởi chính sách bảo hiểm xã hội thì có chế độ, đó là chế độ ốm đau để dành cho những người lao động mà không may bị ốm đau trong quá trình lao động sản xuất cũng như là bị sau trong thiên tai bão lũ. Về cái điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau thì đây là một trong năm cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Thì theo quy định tại điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau thì bao gồm những trường hợp sau. Cái thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, không xác định thời hạn hoặc theo mùa vụ, một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Thứ hai là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Thứ ba đó là cán bộ công chức viên chức. Thứ tư, đó là công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong các tổ chức cơ yếu. Và thứ năm đó là sĩ quan, quân nhân quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như quân nhân. Và cuối cùng đó là người quản lý, điều hành doanh nghiệp và có hưởng tiền lương. Đó là những cái trường hợp là người lao động mà sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Cái nội dung thứ hai là để được hưởng chế độ ốm đau thì cái điều kiện được quy định cụ thể tại điều 24 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau. Thứ nhất là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Và điều kiện thứ hai đó là người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Và thứ ba đó là lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn sinh con mà không may bị ốm đau thì cũng được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà bị ốm đau, tai nạn, phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục của chính phủ quy định thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Cái nội dung thứ ba đó là về thời gian để hưởng chế độ ốm đau thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với những người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì được quy định là tối đa được hưởng 30 ngày trong một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Tối đa là 40 ngày trong một năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Và tối đa là 60 ngày trong một năm đối với những người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại theo quy định thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế ban hành làm việc ở những nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên thì được hưởng thêm 10 ngày trên một năm so với những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, cụ thể là 40 ngày đối với những trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm và 50 ngày đối với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm và 70 ngày đối với trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Còn về mức hưởng chế độ ốm đau thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ ốm đau một tháng tròn tháng đó thì sẽ được tính bằng 75% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội liền kề của tháng nghỉ việc trước khi bị ốm đau. Trường hợp bị ốm đau ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ ốm đau tròn tháng thì được tính đúng bằng cái tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. Còn những trường hợp mà nghỉ ốm đau có những ngày lẻ thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ được tính bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm chia cho 24 ngày và nhân với 75, tỷ lệ là 75% và nhân với số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định. Tuy nhiên, nếu số tiền tính theo số ngày nghỉ lẻ nghỉ ốm đau trong tháng mà cao hơn số tiền tính theo nghỉ ốm đau tròn tháng thì chỉ được hưởng tối đa bằng số tiền tròn tháng.
Vậy thì người lao động mà hưởng hết cái chế độ ốm đau theo quy định mà sau khi đến cái thời hạn mà họ phải quay trở lại làm việc mà sức khỏe của họ còn yếu thì họ có được hưởng cái chế độ gì khác không thưa ông? Và những cái chế độ đó thì được quy định cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng được hiểu rõ về vấn đề này ạ.
Thưa quý vị và khán giả nghe đài, thì người lao động sau khi mà hưởng hết chế độ ốm đau theo quy định trong một năm mà trở lại làm việc sức khỏe không còn đảm bảo, được chủ sử dụng lao động đồng ý cho nghỉ thì được nghỉ thêm chế độ là trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định. Cụ thể thì cái điều này, nội dung này được quy định tại điều 29 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động đã hết thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong một năm mà trong vòng 30 ngày đầu quay trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi có sự đồng ý của chủ sử dụng lao động thì được nghỉ hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Cái thời gian này thì tính cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Cụ thể tối đa là 10 ngày đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Tối đa là 7 ngày đối với những người ốm đau phải phẫu thuật và bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 7 Thông tư 59 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người lao động đã hưởng hết chế độ ốm đau từ 30 ngày trở lên trong năm, áp dụng cho cả những người lao động đang mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế, thì những người lao động thuộc trường hợp này cũng sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau trong thời gian 30 ngày đầu tiên quay trở lại làm việc. Về mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thì được quy định cụ thể như sau: mỗi một ngày nghỉ trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ được tính bằng 30% mức lương cơ sở. Hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng. Vậy mức hưởng chế độ trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tính bằng 30% nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm này, đó là 30% của 2.340.000 đồng và bằng 702.000 đồng một ngày. Thành phần hồ sơ để hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì đơn vị lập danh sách mẫu biểu đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và thời hạn giải quyết là trong vòng 10 ngày và chuyển thẳng trực tiếp vào tài khoản cho người lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, những dư vị đặc biệt của mùa đông đang bắt đầu lan tỏa trong không gian và xâm chiếm tâm hồn của mỗi người. Đôi khi chỉ cần chút lạnh thôi cũng đủ để nhắc nhớ về một miền ấm áp, đủ để cân bằng bao tất bật lo toan. Và như một lẽ tự nhiên, những giai điệu mùa đông đã bắt đầu lặng lẽ sưởi ấm tâm hồn con người. Hãy để những giai điệu chờ đông nói hộ cảm xúc của mỗi người lúc này các bạn nhé. Và để mở đầu quà tặng giờ thứ 9 hôm nay, mời các bạn sẽ đến với một giai điệu rất ngọt ngào và ấm áp, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc Chờ Đông và tiếng hát Lê Dũng.
Có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau.
Nếu như trở đông là sự hồ nghi mong ngóng một mùa đông yêu thương trở lại, thì bài hát Mùa đông đang đến trong thành phố của nhạc sĩ Đức Huy lại mang đến những nỗi niềm thổn thức da diết. Cảm nhận rõ nhất khi cơn gió heo may tràn về, những chiếc lá úa vàng rơi trên từng con đường vắng, cái lạnh của mùa đông bắt đầu trùm lên cả thành phố. Chàng trai trong bài hát muốn mượn sự băng giá của mùa đông để diễn tả nỗi tương tư của mình về tình yêu đã đi qua mà chẳng thể níu giữ, chỉ còn lại đó những tiếc nuối. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Mùa đông đang đến trong thành phố với tiếng hát Lê Hiếu nhé.
Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh, heo may từng cơn gió, bước chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên, ngồi xem lá úa trên đường vắng, buổi chiều mù vơi, cô đơn còn theo dấu những đêm dài, nghe tiếng sầu thì thầm với nhau, cho lần nữa rồi mai ra từ mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười, mình anh ở lại trong tiếc nuối. Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh, heo may từng cơn gió, bước chân về căn gác nhỏ, khi mùa đông đến trong thành phố. Mùa đông
thành phố. Buổi chiều trời lạnh. Heo may từng cơn gió bước chân về cơn gác nhỏ. Khi mùa đông đến trong thành phố. Cần gác nhỏ khi mùa đông đến trong thành.
Bạn biết không, không ai khác, chính ca sĩ Hà Anh Tuấn là người dẫn lối cho khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong câu chuyện mùa đông qua giọng ca nồng nàn, tình cảm của mình. Các bạn sẽ cảm nhận điều đó cùng với ca khúc Chuyện của mùa đông, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Ai đó đã ví rằng Chuyện của mùa đông là tách cà phê ấm trong những ngày rét mướt, vừa ấm áp trong lòng, lại vừa có chút đắng vương trên đầu lưỡi. Chúng ta thử cảm nhận nhé.
Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, một sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em mù vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Kìa nắng lên rồi, buổi sáng tinh khôi trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tiếng em khẽ cười. Chuyện của mùa đông, chuyện về hơi ấm thân quen, chuyện về những bước chân không cùng nhịp. Em đã xa anh một chiều nhiều gió, lạnh lùng phố xa thênh thang, lạnh lùng giữa tiếng chuông như vô tình, lạnh lắm đây. Khoảng trời những chiếc lá rơi, anh vẫn đứng bơ vơ, điếu thuốc chưa tàn, lắng trong làn khói mơ màng. Còn đây người hẹn hò nơi quán quen, anh lạc giữa môi hôn những đôi nhân tình, giữa đêm thành phố không.
Các bạn thân mến, những giai điệu chờ đông mà chúng ta vừa thưởng thức cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chúc các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui và may mắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.